Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy trong lúc giảng dạy, Đức Giêsu nói với đám đông dân chúng rằng: Anh em phải coi chừng những ông kinh sư ưa dạo quanh súng xính trong bộ áo thục, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng. Họ ưa chiếm ghế danh dự trong hội đường, thích ngồi cỗ nhất trong đám tiệc. Họ nuốt hết tài sản của các bà quá, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ. Những người ấy sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn. Đức Giêsu ngồi đối diện với thùng tiền dâng cúng cho đền thờ. Người quan sát xem đám đông bỏ tiền vào đó ra sao. Có lắm người giàu bỏ thật nhiều tiền, cũng có một bà quá nghèo đến bỏ vào đó 2 đồng tiền kẽm, trị giá 1/4 đồng xu Roma. Đức Giêsu liền gọi các môn đệ lại và nói: Thầy bỏ thật anh em, bà quá này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết. Quả vậy, mọi người đều lấy tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào đó. Còn bà này đã túng thiếu, lại còn bỏ vào đó tất cả những gì bà có, tất cả những gì để nuôi thân. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em và các bạn, lúc 5 giờ 45 phút chiều ngày thứ Hai, 31 tháng 5, 2021, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự buổi đọc kinh Mân Côi trọng thể tại Vườn Vatican, nhân dịp kết thúc tháng Đức Mẹ và bế mạc chương trình đọc kinh trường lần lượt tại 30 đền thánh trên thế giới để cầu xin Chúa chấm dứt cơn đại dịch. Ta vẫn gọi là marathon cầu nguyện với chú kinh Mân Côi tháng 5. Chắc anh chị em và các bạn, chúng ta đã cùng với nhau cầu nguyện trong suốt tháng 5, từ ngày mùng 1 đến ngày 31 tháng 5 rồi. Buổi đọc kinh bắt đầu với cuộc rước bản sao bức ảnh Đức Mẹ gỡ nút. Bức ảnh gọi là bức ảnh Đức Mẹ gỡ nút. Cuộc rước bức ảnh Đức Mẹ gỡ nút đến địa điểm đọc kinh, nơi Đức Thánh Cha và mọi người đã chờ sẵn. Thưa anh chị em và các bạn, nguyên thủy bức ảnh Đức Mẹ gỡ nút, đây là một bức ảnh sơn dầu do họa sĩ Johann Giorgio Michio Schmider, người Đức, thực hiện khoảng năm 1700 và hiện đang giữ tại nhà thờ Thánh Peter am Pelag thuộc giáo vận Augsburg bên Đức. Từ lâu, Đức Thánh Cha Francisco vẫn có lòng sùng mộ với ảnh Đức Mẹ gỡ nút, và Ngài đã phổ biến đặc biệt tại Tổng giáo phận Buenos Aires bên Argentina. Ảnh vẽ Đức Mẹ đang chăm chú gỡ các nút của một sợi dây màu trắng do 2 thiên thần cầm. Chung quanh có vẽ những giai thoại kinh thánh nói về hy vọng, lòng thương xót và chiến thắng sự ác. Bản sao bức ảnh lịch sử này được Đức Cha Bertram John Mayer, giám mục giáo phận Augsburg miền Nam nước Đức, đã mang đến Roma để tặng cho Đức Thánh Cha và chính Đức Thánh Cha đã chủ sự cuộc rước ảnh Đức Mẹ đầu buổi đọc kinh. Tham dự cuộc rước có khoảng 30 tín hữu, hai vệ binh Thụy Sĩ, đoàn hướng đạo sinh Công giáo, các em bé mới rước lễ lần đầu thuộc giáo xứ Đức Mẹ. Ở thành Viterbo, các em mới chịu phép thêm sức thuộc giáo xứ Thánh Đa Minh ở Rome, một số đại diện các gia đình và nữ tu. Đức Thánh Cha đã mở đầu buổi đọc kinh với lời nhắn nhủ mọi người và nhắc đến các ý nguyện. Xin Đức Mẹ giúp con cái của mẹ trong nhân loại tháo gỡ các nút còn ràng buộc nhân loại. Các ý nguyện này được xướng lên vào đầu mỗi trục kinh kính mừng. Nút thứ nhất là những tương quan bị thương tổn, cô đơn, dửng dưng, trở nên sâu đậm hơn trong thời đại ngày nay. Nút thứ hai là nạn thất nghiệp, đặc biệt những người trẻ, phụ nữ, người cha gia đình và những người tìm cách bảo vệ các công nhân viên của mình. Nút thứ ba là thảm trạng bạo lực, đặc biệt trong gia đình, đối với phụ nữ hoặc trong các căng thẳng xã hội. Nút thứ tư nói về sự tiến bộ của con người. Sự nghiên cứu khoa học được kêu gọi đặt những khám phá cho tất cả mọi người, nhất là những người yếu thế và những người nghèo. Sau cùng, nút thứ năm, cần tháo gỡ là việc mục vụ, các giáo hội địa phương, giáo xứ, hội đoàn, các trung tâm mục vụ và truyền giáo. Cần tìm lại nhiệt huyết và hăng say mới trong toàn thể đời sống mục vụ. Xin cho những người trẻ có thể kết hôn, xây dựng gia đình và có tương lai. Các kinh lạy cha, kính mừng và sáng danh lần lượt được các bạn trẻ thuộc phong trào Công giáo tiến hành, các trẻ em, các gia đình xướng lên và cộng đoàn đáp lại. Sau 50 kinh, Đức Thánh Cha đã chủ sự nghi thức đội triều thiên cho ảnh Đức Mẹ gỡ nút, biểu lộ lòng biết ơn của các con thảo đối với Mẹ Thiên Quốc. Buổi đọc kinh được tiếp nối với kinh cầu Đức Bà và kết thúc với phép lành, lời cảm ơn và khích lệ của Đức Thánh Cha. Ngài kêu gọi các tín hữu tiếp tục cầu cho ý nguyện xin ơn chấm dứt đại dịch. Thưa anh chị em và các bạn, chúng ta hiệp ý với Đức Thánh Cha tiếp tục trong tháng 6 này cầu xin Chúa có lời truyền cầu của mẹ để gỡ 5 nút mà Đức Thánh Cha cùng với cộng đoàn vừa mới cầu nguyện. Các nút cầu cho những tương quan, thất nghiệp, bạo lực, sự tiến bộ con người, việc mục vụ, đặc biệt là cầu nguyện xin Chúa tháo gỡ tất cả những cái nút do đại dịch virus gây ra. Và theo đề nghị của một số người, vì chúng ta đang ở trong cơn đại dịch, nhiều anh chị em muốn đi tham dự thánh lễ, nhất là lễ Chủ nhật nhưng không đi được. Anh chị em phải tham dự thánh lễ online ngày Chủ nhật. Ngày thường thì anh chị em vẫn đón nhận những món ăn thiêng liêng, món ăn tinh thần. Cả ngày Chủ nhật nữa chúng tôi gửi đến anh chị em lời Chúa tiếng Việt tiếng Anh, rồi chuyện đạo, chuyện đời là hạnh các thánh, gương các thánh nhân, sống đúng, sống đẹp là những cách sống, thực hành lòng thương xót Chúa như thế nào. Trong đó chúng tôi đang đề cập đến cà phê tư vấn. Chiều thứ bảy thì có tản mạn cuối tuần, đọc lên những lá thư mà anh chị em nhận được ơn của Chúa và những suy tư tản mạn. Ngày Chủ nhật thì có điểm hẹn ngày Chủ nhật với những bức thư tình, với những bài hát và chủ đề của ngày Chủ nhật hôm đó, rồi những thắc mắc biết hỏi ai. Vì anh chị em không thể rước lễ thực sự được, cho nên có kinh rước lễ thiêng liêng. Vì thế mà cuối mỗi bài chia sẻ, chúng tôi sẽ, sau khi chúng ta đã đón nhận bàn tiệc lời Chúa, thì chúng ta đón nhận bàn tiệc mình thánh Chúa, tất cả đều là thiêng liêng. Chúng tôi sẽ đọc kinh rước lễ thiêng liêng cho anh chị em, để anh em dục tâm hồn của mình, dọn tâm hồn mình rước Chúa một cách thiêng liêng, cho nó sốt sáng hơn, và cuối cùng thì lãnh phép lành. Đây là đề nghị của một số anh chị em cho buổi chia sẻ lời Chúa được trọn vẹn, có khởi đầu, có kết thúc. Mời anh chị em chúng ta cùng bắt đầu như vậy từ ngày hôm nay, ngày thứ bảy, mùng 5 tháng 6 nhé. Lời Chúa trong sách Tobia, chúng ta thấy đây là một câu chuyện kết rất đẹp. Đọc sách Tobia từ hồi còn bé, tôi thích đoạn kết. Kết là sau khi đoàn tụ rồi, giống như một đoạn phim, một vở kịch, nó có hậu, có nó sướng. Cười được chứ không phải khóc. Khóc rồi bây giờ thì tức cười chứ, phải có hậu. Là thiên thần Raphael đưa Tobia con về với gia đình, đòi được nợ, rồi chữa mắt khỏi cho cha khỏi bị mù, rồi đưa cô con dâu mới là Sarah về, chữa cho cô ấy khỏi bị suy yếu ám ảnh sau khi mà cứ lấy chồng, có 7 đời chồng đều bị chết hết. Nhưng mà đối với Tobia con thì hai vợ chồng sống rất hạnh phúc vì là những người kính sợ Chúa. Rồi sau khi mọi sự đã hoàn tất rồi, Tobia nói với con là nhớ trả công cho người bạn đồng hành đó, vì chưa biết đó là thiên thần được sai đến, chỉ nghĩ là một người thanh niên nào đó tốt bụng thôi. Nhớ trả công. Thì Tobia con hỏi là bây giờ trả bao nhiêu cho vừa. Tobia gọi thiên sứ lại và nói xin anh lấy một nửa tất cả những gì anh đã mang về làm tiền công cho anh. Cho thấy một lòng quảng đại. Không biết trả công bao nhiêu thì cắt một nửa luôn. Những gì anh đưa về cho chúng tôi, chia một nửa cho anh, trả công. Và chúc anh lên đường mạnh khỏe. Sống sòng phẳng, công bằng. Đó là thực hành lòng thương xót. Jacob bảo rằng là, nói với người anh em là chúc anh đi đường bình an mà không cho anh cái cơm để ăn, áo để mặc, mũ để đội. Bảo là chúc đi đường bình an. Như vậy nghĩa là sao? Là mình chỉ có nước miếng, chỉ có xã giao thôi. Ê, bằng an nhé, mạnh khỏe nhé, mà không giúp gì cho người ta. Bác ái mà không có việc làm, đức tin mà không có việc làm là đức tin chết. Đức tin phải đi với đức ái. Chị em nhớ như vậy. Chúc anh lên đường bình an. Người ta đã giúp mình rồi thì đừng bao giờ quên ơn. Cái ngày hôm nay người ta hay quên ơn những người đã giúp mình. Lúc mình khó khăn thì mình cầu cứu, mình cầu cạnh. Nhưng mà lúc mình được rồi thì mình quên luôn. Thậm chí là còn lấy oán mà trả ơn nữa. Rồi có những người thì lúc nào cũng cần người ta giúp. Giúp xong rồi thì thôi, về bình an nhá, là Chúa trả công nhá. Chúa trả công thì mình có nhiệm vụ, mình Chúa bảo phải đi, tao trả công nhưng mà mình đã nhờ mày làm đi. Chơi cứ ăn khôn, cứ ăn xong rồi bảo Chúa trả công, nó mới lấy sống bằng cái gì. Ta thấy đó là bài học của mình, cố gắng mình sống, thực hành lòng thương xót, sống công bằng và sống quảng đại và sống lòng biết ơn. Những người làm ơn cho mình, những người giúp đỡ mình, đừng bao giờ phụ ơn. Rồi thiên sứ mới gọi hai ông bà, hai anh cha con lại và mới tỏ cho thấy rằng là đây là tôi là thiên sứ được Thiên Chúa sai đến. Cái điều quan trọng là hãy chúc tụng Thiên Chúa và tuyên xưng người trước toàn thể sinh linh về những điều tốt lành mà người đã làm cho cha con ông. Hãy chúc tụng và ca ngợi người. Những việc Thiên Chúa đã làm, hãy long trọng công bố cho mọi người biết. Đừng ngần ngại xưng tụng người. Ngày hôm nay, chúng ta được mời gọi tôn vinh lòng thương xót Chúa. Tôn vinh, chúc tụng, ngợi khen lòng thương xót Chúa vì những điều tốt lành mà Ngài làm cho chúng ta. Đừng ngại ngần xưng tụng người và chúc tụng, ngợi khen người. Những việc người đã làm hãy long trọng công bố cho mọi người. Những kín bí mật của vua là điều tốt, nhưng công trình của Thiên Chúa thì phải tỏ bày và xưng tụng cho long trọng. Nhớ, thì khi mình làm chứng về lòng thương xót Chúa là mình làm theo lời Chúa, chứ mình có làm sai đâu ạ. Phải không? Rõ ràng nè. Công trình của Thiên Chúa thì phải tỏ bày và xưng tụng cho long trọng. Công trình của Thiên Chúa, nhìn Chúa làm cho mình. Mình thấy, mình cảm, mình nhận được thì phải tỏ bày và xưng tụng cho long trọng. Hãy làm điều lành thì cha con ông sẽ không gặp điều dữ. Ta gọi là ở hiền gặp lành. Tuy nhiên, có khi mình ở hiền, mình gặp dữ, gặp ác. Đó là những thử thách. Ở đây Raphael nói rằng, Thiên Chúa sai tôi đến để thử thách. thử thách lòng tin. Có khi mình làm những điều tốt lành, mà sao toàn gặp những quả báo gì đâu không? Có những người than trách bảo là, cha nói rằng khi mình bó tay thì Chúa ra tay, tại sao con bó tay rồi mà Chúa vẫn không ra tay? Chúa đang thử mình mà. Tôi đã nói rằng khi nào và cách nào thì để cho Chúa làm. Mình thì cứ thấy sự khó đến là Chúa ơi ra tay ngay đi. Có khi ra tay vội có lại hỏng việc. Ra tay vội có hỏng việc. Đúng lúc, đúng thời, đúng buổi. Chọn đúng điểm rơi. Đó để cho Chúa tính. Mình tính không được, mình cứ sốt ruột có rối lên, than kêu đủ thứ. Chúa có thể biến sự dữ thành sự lành được mà. Thế không ạ? Cho nên là cứ kiên trì làm việc lành. Làm việc lành thì có phải có sự kiên trì, kiên nhẫn trong đó. Vì thường chúng ta thấy rằng mình làm một việc tốt lành gì đó là muốn được thưởng liền. Vậy giống như đứa bé. Với năm cất nhà xong, bố ơi thưởng con. Cho nên mình tập đừng có dụ con mình. Con cứ làm đi rồi bố thưởng. Hóa ra nó làm chỉ để thưởng chứ không phải vì yêu mến hay là vì cái bổn phận của nó phải làm. Tập. Dọn cơm đi rồi tí mới cho miếng thịt. Thấy không? Nếu không có thịt nó có dọn cơm không? Vậy nó dọn cơm vì miếng thịt chứ đâu phải dọn cơm vì nó yêu mến bố nó. Rồi ăn xong quét nhà. Nhớ nhá, bổn phận con là ăn xong quét nhà. Ăn đi, quét nhà đi xong mẹ cho cục kẹo. Vậy thì nó chỉ quét nhà vì cục kẹo chứ đâu thấy là cái trách nhiệm của nó. Chứ mình nhớ giáo dục con của mình để ý cái đó. Hay dụ ngọt, dụ kẹo, dụ bánh, rồi thưởng. Cuối cùng làm tất cả chỉ để mà thưởng thôi. Mình phải làm vì lòng yêu mến Chúa. Vì lòng yêu mến cha mẹ kìa. Vì đã ý thức được trách nhiệm bổn phận của mình à. Rồi khi cầu nguyện thì kèm theo đời sống chân thật. Cầu nguyện thì phải kèm theo đời sống chân thật. Ta nói rằng gì đó, ăn mặn nói ngay còn hơn ăn chay nói dối. Mình cầu nguyện mà không chân thật thì chẳng ích lợi gì cả. Miệng thì nó gần ta mà lòng thì xa ta là như vậy. Có người thì vô nhà thờ cầu nguyện rất là sốt sáng nhưng mà ra ngoài nói chẳng có thật gì cả. Một lần nổ nhà gần kho Long Bình, nổ banh ta lông, cái gì cũng nổ, nó phóng đại lên, có ít thì xít ra nhiều. Có người thì giàu cái tưởng tượng lắm mà. Thấy cái này nó tưởng tượng cái khác liền, nói như thật vậy. Và cái thứ hai nữa là có những người thì không nói thật mà hay nói xấu, nó còn tệ hơn nữa. Cầu nguyện xong rồi đi nói xấu. Đến họp nhau cầu nguyện, trước giờ cầu nguyện, một, hai, ba, ta cùng nhau nói xấu. Xong rồi amen tắt đèn, không có chịu đi ngủ, amen tắt đèn, tiếp tục nói xấu. Dường như là thành cái thói quen. Cứ mở miệng là phải nói xấu người khác mới chịu được. Nhưng không nói xấu ăn nó không ngon, ngủ nó không yên hay sao ấy thưa anh chị em. Và mình lại có những người cứ nghe ta nói xấu thì mất ăn, mất ngủ. Mình khổ chi vậy, nói kệ nó. Chắc phải bận tâm, cứ van em, van xin đừng nói xấu tôi. Càng van nó càng nói. Mình càng tức, càng buồn nó càng nói phải không? Còn nói xấu này nó cứ chơi chơi, nó hì hì thì thôi, thì nói xấu làm gì cho nó mệt. Còn thấy nó tức rồi, nó nói tiếp. Thấy không? Nếu như mình đấm vào không khí, không đấm làm gì, đấm phải có cái bọng cát đấm sướng, còn đấm vào không khí làm gì, thì cứ để cho họ đấm không khí đi. Họ nói xấu, cứ để cho họ nói xấu đi, tội gì phải bận tâm chứ. Mình đẹp hay xấu mình biết mà. Này, tôi xấu, bạn nói đẹp, tôi cũng không nói đẹp được không? Đẹp được không? Tôi đen xì xì bảo u cho trắng quá, tôi có ra trắng không? Tôi đang mặt méo ma méo mó, bảo ui sao cha khôi ngô đĩnh đạc cái đẹp trai quá, có ra không? Không. Mà tôi đẹp vậy nha, cứ bạn nói xấu tôi có xấu không? Không xấu được. Thì tôi chỉ phải bận tâm. Cho nên, cầu nguyện kèm theo đời sống chân thật, bố thí đi đôi với đời sống công chính. Mình sống không có công bằng. Mà mình đi làm việc bố thí còn thua gì. Bóc lột công nhân. Xong rồi lấy tiền ấy đi làm bố thí dân cúng nhà thờ. Rồi trở thành một đại ân nhân, trở thành nhà tài trợ. Trong khi đó công nhân của mình, những người làm công của mình thì mình bóc lột tận xương tủy. Vậy thì ích lợi gì? Ích lợi gì? Cho nên là những đại gia, những chủ tịch khác trước mặt mọi người quay phim chụp hình rất là long trọng, cống hiến dân rất rộng rãi. Mà ôi trời ơi, về nhà đi làm với ông thì mới biết ông bà như thế nào, kẹo còn hơn là kẹo kéo. Siết công nhân ăn cho ăn uống kham khổ, rồi lương thì không trả, ngày trả dần trả góp. Rồi mua cũng vậy, mua gối đầu, làm nhà hàng bán cho họ mua gối đầu, cứ phải mỗi tháng phải lên chờ để họ trả tiền mình. Người ta vay mình mà người ta mượn mua thiếu mình mà phải đứng chờ, như là nó bố thí cái tiền đó cho mình. Cho nên bố thí đi đôi với đời sống công chính thì tốt hơn là có của mà ở bất công. Rõ ràng. Nhớ, bố thí đi đôi với đời sống công chính thì tốt hơn có của mà ở bất công. Làm phúc bố thí thì đẹp hơn là tích trữ vàng bạc. Tích trữ vàng bạc để làm cái gì, chết có mang theo được hay không? Vậy thì hãy làm phúc bố thí. Đẹp hơn là tích trữ vàng bạc. Tôi có vàng bạc, tôi đeo mấy cái nhẫn kim cương, mấy cái cà rá hột xoàn, rồi người tôi, có người khoe vào trên người tôi vàng bạc tôi đeo là cả, tính ra là 10 tỷ. 10 tỷ chẳng phải 10 ký nhỉ? Cho tôi tưởng tượng là mình 20, mình 50 ký đeo thêm 10 ký vàng bạc nó nặng vẹo cổ. Ôi tôi, số 10 ký, tay chân nặng nề khổ lắm chứ không phải sướng gì đâu. Nhưng mà cái đó không có đẹp, không có đẹp. Phải cái đẹp là làm phúc bố thí thì đẹp hơn là tích trữ vàng bạc. Những người làm phúc bố thí sẽ được sống lâu. Nhưng ai phạm tội ăn ở bất công là kẻ thù của chính mình. Nhưng ai phạm tội ăn ở bất công là kẻ thù của chính mình. Nhớ. Không những mình làm ăn ở bất công làm người khác ghét mình, khó chịu với mình rồi, mà mình còn là kẻ thù của chính mình nữa. Tôi tỏ cho ông và con ông biết tất cả sự thật không giấu giếm gì. Tôi đã cho con ông biết rồi và nói, giữ kín bí mật của Thiên Chúa là điều tốt đẹp, nhưng công trình của Thiên Chúa thì phải bày tỏ để tôn vinh người. Công trình của Thiên Chúa thì phải bày tỏ để tôn vinh người. Giờ đây hãy chúc tụng Đức Chúa nơi trần gian, hãy xưng tụng Chúa, hãy viết ra mọi điều đã xảy đến cho cha con của ông. Và chúng ta thấy điều mà Tobia nói với cha con Tobia cũng là điều mà Chúa Giêsu nói với đám đông dân chúng. Hãy coi chừng những ông kinh sư ưa dạo quanh súng sính trong bộ áo thục, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng. Họ ưa chiếm ghế danh dự trong hội đường, thích ngồi cỗ nhất trong đám tiệc. Cái này mới ác. Đúng là bất công. Họ nuốt chửng hết tài sản của các bà quá, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ. Mỗi người tự xét mình coi có nằm trong cái bảng liệt kê danh sách này hay không. Tôi thấy có đấy. Ít nhiều mình cũng có đấy. Mình cũng thích được người ta để ý, cũng thích vinh vang, cũng thích được xưng tụng, cũng thích được cỗ nhất. Rồi làm bộ đọc kinh mà thôi. Chúa nói là lòng nó thì xa ta. Nó chỉ thờ ta bằng môi, bằng miệng thôi. Câu này nghe rõ, những người ấy sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn. Những người ấy sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn là những người đạo đức giả, ba chữ. Đạo đức đấy, nhìn thì bên ngoài là đạo đức ấy, nhưng mà nó giả, hàng giả không phải hàng thật. Tức là những việc đã làm không phát xuất từ trái tim, từ lòng thành, từ lòng yêu mến, từ sự vô tư, vô vị lợi. Nhưng mà luôn luôn tất cả những việc làm bên ngoài, nó phát xuất từ một ý đồ xấu. Muốn hám danh, muốn hám lợi, muốn trục lợi, muốn được xưng tụng, muốn được vinh danh hơn là làm để vinh danh Chúa. Ngược lại. Đức Giêsu ngồi đối diện với thùng tiền dâng cúng trong đền thờ. Người quan sát xem đám đông bỏ tiền vào đó ra sao. Có lắm người giàu bỏ thật nhiều tiền. Chúa chả nói gì hết. Vì những người bỏ thật nhiều tiền ấy, không biết lòng họ như thế nào. Mình không kết án họ. Nhưng, Có một bà quá nghèo đến bỏ vào đó 2 đồng tiền kẽm trị giá 1/4 đồng xu Roma, là cái tiền đó đủ ăn cho một ngày đấy. Đức Giêsu liền gọi các môn đệ lại và nói: Thầy bảo cho anh em biết, bà quá này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết. Bỏ có 1/4 đồng xu thôi, mà nhiều hơn cả những người bỏ vào đó cả bạc triệu, cả bạc tỷ. Vì sao? Mọi người lấy tiền dư bạc thừa của họ mà bỏ vào đó. Còn bà này đã túng thiếu, lại còn bỏ vào đó tất cả những gì bà có, tất cả những gì để nuôi thân. Đó là lòng tín thác. Tín thác giống như 2 vợ chồng nghèo khó. Thời buổi Covid không có công ăn việc làm, rồi là bị cách ly, giãn cách đủ thứ hết, nhưng mà vẫn còn bán vé số, vẫn chưa cấm, vẫn còn bán vé số. Khấn khứa bảo thôi bây giờ đói túng lắm rồi, thì mua vé số thôi. Rồi vét đồng tiền cuối cùng mua được 5 tấm vé số. 2 vợ chồng lên đặt trước đài Đức Mẹ, đầy tượng Đức Mẹ đây. Lên 2 vợ chồng lên khấn đặt trước đài Đức Mẹ. Chồng đặt tấm vé số trên Đức Mẹ. Lấy mẹ, mẹ lòng thương xót, xin mẹ giúp 2 vợ chồng con nghèo khó này trúng được tấm vé số này. Con hứa với mẹ là trúng vé số này con sẽ trúng độc đắc. Nhưng mà độc đắc con sẽ dâng hết cho người nghèo. Vợ ông thúc chồng, anh dâng hết người nghèo thì còn cái gì nữa. Chồng bảo kệ, phải dâng hết cho mẹ. Mẹ mới ban ơn. Anh khấn lại, con vợ con nói sao? Nói con cứ dâng hết tấm vé số này trúng độc đắc, dâng hết cho mẹ, con không tiếc gì cả. Vợ lại thúc lần thứ hai, anh còn con mình chưa có tiền đóng tiền học, Covid thì biết bao giờ mới hết, cách ly bao giờ mới ngưng, rồi công ăn việc làm không có, anh phải giữ lại nửa thôi, xin Đức Mẹ anh giữ lại nửa, anh khấn lại đi. Vâng, vợ con nó nói vậy, nhưng mà còn tín thác con dâng hết cho mẹ, kệ, vợ đói con đói kệ dâng hết, không tiếc gì cả. Vợ tức quá, anh đồ điên đồ khùng, không biết gì cả. Chồng mới gõ đầu vợ, anh khùng mà em còn khùng hơn. Sao khùng hơn? Đây nè, còn 4 tấm nữa trong túi, thì mua 5 tấm giống nhau. 1 tấm mà trúng thì 4 tấm này cũng trúng. Dưng mẹ 1 tấm, còn 4 tấm này nữa mất vứt đâu mà sợ. Thưa anh chị em, đôi lúc chúng ta đến với Chúa, mình cũng so đo tính toán lắm. Nói thật, ngay cả linh mục tu sĩ chúng tôi mà bảo là dâng hết những gì mình có, những gì để nuôi thân, không dám đâu. Thôi cho em xin, nó còn giữ lại thủ thân, thủ thế, phải không? Này, thời buổi này, Covid này mà bảo là đem hết gạo trong trung tâm vụ ra, phát hết cho người nghèo, hết của nhà dòng ra hết cho người nghèo, nhà xứ cho hết người nghèo. Chúa tôi, chắc còn mơ, không phải thủ chứ. Sống trong tín thác như vậy. Cho nên Chúa nói là những người kia bỏ vào tiền dư bạc thừa. Còn cái bà này, bà đã túng thiếu mà còn bỏ vào đó tất cả những gì bà có, tất cả những gì để nuôi thân. Chúng muốn nói đến cái sự tín thác của bà ấy. Lòng tín thác là như vậy. Tin tưởng tuyệt đối vào quyền năng lòng thương xót Chúa. Vì cho thì có phúc hơn lại nhận. Mà lòng quảng đại của Chúa không thua lòng quảng đại của mình đâu. Mình quảng đại với Chúa một thì Chúa nói là ta ban lại gấp trăm. Nhưng mình không có dám. Không dám. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta noi gương mẹ Maria. Dâng hết. Không tiếc sót gì cả. Hoàn toàn để cho Chúa hướng dẫn điều khiển cuộc đời của mình. Cuộc đời của mẹ không có một cái gì tính toán, không một cái gì so đo. Hoàn toàn tôi là tôi, tới Chúa tôi xin vâng. Có nhiều người nói ốc đảo lòng thương xót của cha đến đâu rồi. Và thì tôi vẫn đang vẽ, đang mơ. Bảo có ai đóng góp không? Mà tôi đâu có kêu gọi đâu. Tôi đâu kêu gọi, tôi đâu quên bao giờ đâu. Và khi nó đến khi nó hình thành thì tôi nghĩ rằng là tôi cũng chẳng bao giờ xách giỏ đi mà quên góp. Vì tôi tin rằng Chúa làm. Chúa sẽ có những bà quá này. Bà dám đến mà cho 1 đồng. Và tôi đã gặp những bà quý quá như vậy đến với lòng thương xót Chúa. Để đến cứ đứng cái xe đạp giữa chỗ gốc cây. Lúc mà ra về gần hết rồi tôi đi ra thường lễ xong tôi đi ra một vòng của anh em làm sao. Bà cứ lại lần tôi nói, bà ấy muốn cái gì, bà cần gì thì bà nói tôi giúp cho bà, rồi bà đi về chứ trễ rồi, ta về hết rồi. Thế cha không, bà cứ rụt rà rụt rè. Bà có cái gì bà nói đi. Dạ thưa cha, thì bà cần cái gì, rồi bà nói đi, rồi tôi giúp, rồi đi về có trễ rồi. Hay là không đủ tiền với xe, bà không có xe đạp. Vậy cái gì, dạ thưa cha, lại cái xe đạp. Thưa cha, con gửi lại cha cái xe đạp. Ôi sao vậy bà? Thưa cha, mấy cha đang kêu gọi là giúp cho các em học sinh ở vùng sâu vùng xa không có xe đạp đến trường và đi bộ mấy chục cây số. Con thì không có tiền nhiều, nhưng mà con cái xe đạp này con đi chợ hàng ngày, thôi con gửi lại cha, cho gửi cho các em. Nó không được, bà phải giữ xe lại bà đi chợ chứ. Thưa cha, nhà con cũng gần chợ, đi bộ cũng được chứ. Đạp xe thì 10 phút, còn đi bộ mất gấp đôi hay 30 phút cũng không sao. Tôi thấy cái xe cũ, thấy người đàn bà nhà quê mà thấy mình quá nhỏ bé, xấu hổ. Vì mình nghĩ rằng họ đến họ xin mình, nhưng mà họ đang đến họ cho mình. Mình nghĩ rằng họ nghèo, họ khó, nhưng mà thực sự họ giàu hơn tất cả. Mình nghĩ rằng họ đến họ cầu cạnh, nhưng mà thực sự ra họ đang quảng đãi, họ trao ban. Xin Chúa cho mỗi người anh chị em mình có được tâm lòng của bà quá trong thời đại ngày hôm nay, tâm lòng của những người một lòng tín thác vào quyền năng lòng thương xót của Chúa.